Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, chỉ thấy song thủ tinh hồn kết ấn, nguyên lực vận chuyển, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, dường như khiến cho chúng sinh muốn bái lạy. Thủy hỏa song long đột nhiên gầm lên, long ngâm vang vọng cửu thiên, long thân khổng lồ bay lượn xung quanh tinh hồn. Quanh thân thể tinh hồn xuất hiện một vầng quang mang huyết hồng. Nhìn tinh hồn lúc này không khác gì một vị viễn cổ thần ma. Giữa trán xuất hiện một dấu ấn nhỏ màu vàng, chính là Long Vương ấn, càng làm cho hắn trở nên thâm sâu khó lường. Tinh hồn thân thể đột nhiên phóng thẳng lên bầu trời đêm, hắc vân bị luồng khí tức cực đại của hắn mà bị tán loạn, từng đoàn phong nhận phóng ra, sắc bén không gì sánh được. Thân thể sau khi bay lên trời ngàn trượng, sau đó liền dừng lại. Đôi mắt màu huyết ngọc mở ra, nhìn xuống dưới, nơi Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đang đứng. Bởi vì uy áp của tinh hồn đột nhiên tăng lên bất thường, khiến cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nổi lên cảm giác khó chịu. Nó ngửa đầu lên, ánh mắt lộ hung quang, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh một cái, liền phóng thẳng lên trời. Nhìn cái thân thể của nó đồ sộ như vậy, nhưng tốc độ lại nhanh đến cực điểm, đối thủ cùng giai hoàn toàn không thể sánh được. Tinh hồn sắc mặt lãnh đạm, đột nhiên đánh thẳng xuống, chỉ thấy dưới chân tinh hồn xuất hiện một cái đồ án kỳ lạ, rộng đến gần vạn trượng. Chính giữa là vạn tự ấn, vây quanh vạn tự ấn là đồ án âm dương bát quái, và đặc biệt đồ án này có màu tử huyết dị thường. Tựa hồ trong đại đồ án ẩn chứa thiên địa đại đạo, khiến cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nội tâm nổi lên một cảm giác nguy hiểm. Mà không chỉ riêng gì Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, 50-60 võ giả đứng cách chỗ này mấy vạn trượng cũng cảm giác được nguy cơ chí mạng, một lần nữa tháo lui chạy thục mạng. Bọn họ có cảm giác nếu như còn đứng lại thì tính mạng sẽ không thuộc về mình nữa. Tinh hồn nguyên lực điên cuồng vận chuyển, sử dụng tuyệt chiêu này chính là vận dụng toàn bộ sức mạnh hiện tại. Nếu thành công thì U Minh Chi Thụ sẽ thuộc về hắn, còn nếu thất bại thì chính là làm mồi cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Chỉ nghe tinh hồn hét lớn một tiếng, đồng thời hữu thủ hạ xuống, đánh thẳng vào đại đồ án. Nhân gian đạo vĩnh thế hàng lâm, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư lập tức cũng tung ra từ lôi cầu cuồng bạo trường thẳng vào sát chiêu vĩnh thế hàng lâm. Thế nhưng ngay khi chạm vào đại đồ án vĩnh thế hàng lâm thì lập tức tiêu biến thành bọt biển. Chỉ thấy ba con mắt đỏ như máu của nó lộ ra vẻ khiếp sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cảm thấy tính mạng bị uy hiếp đến vậy. Đại đồ án vĩnh thế hàng lâm giáng xuống, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tựa như một con mèo nhỏ trực tiếp bị đánh xuống dưới. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá bị đánh thành vạn mảnh, khói bụi tán loạn mờ mịt. Đám võ giả đã chạy ra khỏi đó hơn 10 vạn trượng thế nhưng vẫn bị kình lực của vĩnh thế hàng lâm làm cho bị thương, một số kẻ thiếu may mắn thậm chí còn mất luôn cả tính mạng. Tử linh yêu thú, tử linh ma vật trong phạm vi vạn trượng toàn bộ đều tịch diệt, không một thứ gì có thể sống sót dưới thần uy vĩnh thế hàng lâm. Một lúc sau, khi khói bụi đã tan dần, thân thể tinh hồn hiện ra chỉ thấy y phục của hắn đã ướt đẫm máu, sắc mặt nhạt nhòa như không còn một giọt máu. Đứng bên cạnh là Cơ Dung lúc này đã hóa thành hình thể nhân loại giúp hắn đứng vững. Tinh hồn chỉ cảm thấy thân thể hắn, góc truyện audio.com, vô cùng đau nhức, sức lực hoàn toàn tiêu tan. Nếu như không có Cơ Dung giúp hắn, thì có lẽ bây giờ đã nằm dài trên mặt đất rồi. Tuy rằng cường độ thân thể của tinh hồn vượt xa người thường, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc hợp thể với yêu thú cấp đại yêu chủ là đã vượt qua giới hạn của hắn, có thể cầm cự được nửa giờ đồng hồ đã là cực hạn rồi. Giao chiến với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tuy rằng chưa được 10 phút thế nhưng sau khi xuất ra tuyệt chiêu vĩnh thế hàng lâm, nguyên lực đã cạn hoàn toàn. Vì thế nên mới giải trừ hợp thể với Cơ Dung nhanh đến như vậy. Lại nói, bởi vì tu vi hiện tại vẫn chưa đủ để thích ứng với một đại yêu chủ như Cơ Dung, tinh hồn bị phản phệ đến nỗi trọng thương. Nhưng việc này, ngay từ đầu tinh hồn đã đoán trước rồi, chỉ là cảm giác có chút khó chịu. Thanh âm mệt mỏi hỏi Cơ Dung, như thế nào rồi? Cơ Dung ngửa đầu nhìn về phía trung tâm, chỉ thấy nơi đó là một mảnh hoang tàn. Khói bụi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng Cơ Dung thần thức vẫn cảm nhận được tình hình. Bởi vì hợp thể với tinh hồn, mọi tổn thương tinh hồn hứng chịu gần như hoàn toàn, Cơ Dung sức mạnh vẫn bảo trì như trước. Thần thức tản ra, Cơ Dung liền cảm nhận được hơi thể yếu ớt ở vùng trung tâm. Chỉ thấy khuôn mặt Cơ Dung hiện lên một nét vui mừng, thốt lên. Thành công rồi, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư bị thương rất nặng, một cái cử động cũng không thể. Tinh hồn nghe được thì liền thở dài một tiếng mệt mỏi, nhưng đồng dạng cũng giống như Cơ Dung, nội tâm vô cùng hưng phấn. Không ngờ tuyệt chiêu vĩnh thế hàng lâm mà tinh hồn lĩnh ngộ khi đột phá độ kiếp kỳ đệ thập trọng uy lực khủng khiếp đến như vậy. Hiện tại tuy rằng chưa hoàn thiện nhưng uy lực thì tuyệt đỉnh vô song. Sau này nếu như hoàn thiện không biết uy lực tăng tiến đến đâu. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương người đọc có tâm like giúp trang FB. đứng phía đằng xa, hiện tại chỉ còn khoảng 50 người sống sót sau vụ chấn động vừa rồi. Trong đó có hơn phân nửa người bị thương nghiêm trọng, số còn lại thì chỉ bị thương nhẹ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía trung tâm, nơi đại đồ án khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tất cả trên đường đi của nó. Uy lực thật khủng khiếp, huyết hồng đại đồ án vừa rồi, chỉ sợ cả điện chủ cũng không dám đỡ. Rốt cuộc bọn họ là tồn tại ở bậc nào đây? Chúng ta có nên lên xem không? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Lên để hiến mạng cho hai vị cường giả kia sao? À không, ta chỉ nói bừa vậy thôi. Gạch nối, bọn họ liên tục bàn tán về thân phận của hai vị cường giả thần bí kia, hiển nhiên chính là tinh hồn Cơ Dung và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Một số người có suy nghĩ muốn tiến lên xem tình hình, nhưng bởi vì trong đầu bị ám ảnh bởi sức mạnh vô song nên liền vứt bỏ suy nghĩ đó ngay. Ở một nơi khác, chỗ Trịnh Thần Không đang đứng cùng với 6 võ giả Thiên Phong Quốc đang đứng. Chứng kiến sức mạnh vô song sau màn giao chiến vừa rồi, vẻ khiếp sợ hiện hữu trên gương mặt của bọn họ. Trịnh Thần Không lúc này nội tâm cũng không khỏi khiếp hãi, nhưng trên mặt chỉ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngoài ra không có một biểu cảm nào khác. Bởi vì lúc nhỏ Trịnh Thần Không đã từng chứng kiến thiên đại sức mạnh này rồi. Gia chủ Trịnh gia cũng chính là phụ thân của Trịnh Thần Không cũng là một đại cường giả tu vi sớm đã vượt qua đấu thần kỳ. Khi ấy Trịnh Thần Không tuổi còn nhỏ nên không đoán được tu vi của phụ hoàng. Góc truyện audio chấm cơm, hắn, nhưng bây giờ Trịnh Thần Không đã là cường giả thần vương cảnh cũng đã lờ mờ đoán được tu vi của phụ hoàng hắn. Đồng thời, mẫu hậu Trịnh Thần Không, Mộng Linh Hoàng hậu cũng là một đại cường giả vừa đột phá đấu thần kỳ. Chẳng biết nội tình bên trong Thiên Phong Quốc rốt cuộc là cường hãn đến mức nào. Trở lại với hiện tại, Trịnh Thần Không lúc này vẫn một mức đứng yên bất động. Tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn tiến lên để xác nhận sự việc nhưng nội tâm vẫn rất ngại Tam Nhãn Thôn Thiên Sư và tinh hồn, bởi vì hắn không biết đó là địch hay bạn. Nhưng Trịnh Thần Không lại không ngờ rằng kẻ đang ở nơi đó là địch nhân mà hắn căm ghét nhất. Nếu như Trịnh Thần Không mà thực sự muốn tiến lên thì không biết tinh hồn gặp nguy hiểm chừng nào đây. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, người đọc có tâm lai giúp trang FB. Tinh hồn sau khi nuốt vào mấy viên xuân thu đan, nguyên lực liền phục hồi trở lại, nội thương cũng giảm bớt phần nào. Tuy rằng vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng tình hình đã khá hơn rất nhiều. Sau đó tinh hồn và Cơ Dung cẩn thận đi tới để xem xét tình hình của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Chỉ thấy phía trước là một cái hố đen khổng lồ, sâu khoảng 200-300 mét. Bởi vì sắc trời vốn tối, nên bằng mắt thường khó mà nhìn thấy đáy. Tinh hồn có thiên ma nhiếp hồn chi nhãn, Cơ Dung thức tỉnh thiên phú kích mê thuật nên mới có thể dễ dàng quan sát. Cơ Dung tản thần thức ra xung quanh tìm kiếm vị trí của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Đồng thời mở ra lục sắc chân nguyên vũ ôm lấy thân thể tinh hồn bay xuống dưới. Sau vài phút liền tìm thấy Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Lúc này, Tam Nhãn Thôn Thiên Sư thân thể đã hóa thành một đầu tiểu miêu nhỏ, nằm dài trên mặt đất, lông trên thân thể bị cháy xém, máu tươi không ngừng xuất ra, nhìn bộ dạng rất thê thảm. Trước uy lực hủy diệt vĩnh thế hàng lâm mà vẫn bảo toàn mạng sống, sức chống chịu của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư cũng không hề tầm thường. Chỉ là nếu như cứ tiếp tục tình trạng này, chỉ 3-4 canh giờ nữa, chắc Tam Nhãn Thôn Thiên Sư tính mạng vẫn sẽ tiêu tan. Tinh hồn khó khăn bước lên trước mặt Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, thanh âm yếu ớt nói. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như chịu nhận ta làm chủ, ta sẽ cứu mạng ngươi. Hơn nữa, còn giúp ngươi xóa bỏ tử linh chi thể, trở lại cuộc sống yêu tộc chân chính. Cơ Dung không khỏi nổi lên một cảm giác kỳ lạ đối với tinh hồn. Nhân loại đồng tộc thì tinh hồn không hề nương tay, trực tiếp kết liễu tính mạng, nhưng đối với yêu tộc thì lại rất khoan hồng. Đúng là một gã nhân loại kỳ lạ, tinh hồn thì không để ý đến biểu cảm của Cơ Dung. Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đã trấn giữ U Minh Chi Thụ một khoảng thời gian rất dài, thế nên khi có kẻ xâm nhập thì liền tấn công, Âu cũng là một chuyện thường tình. Đương nhiên tinh hồn cũng không có lòng tốt giống như Cơ Dung nghĩ. Tinh hồn tung ra sát chiêu mạnh nhất, vốn có ý định giết chết Tam Nhãn Thôn Thiên Sư. Nếu như không phải nó chết thì chính là tinh hồn mất mạng. Cuối cùng Tam Nhãn Thôn Thiên Sư rơi vào tình trạng nguy kịch, còn hắn thì đỡ hơn một chút. Nhìn Tam Nhãn Thôn Thiên Sư trong tình trạng này, trong đầu tinh hồn liền nảy ra một ý định. Phải biết Tam Nhãn Thôn Thiên Sư là một đầu yêu thú hùng mạnh, nếu như có thể thu phục được dưới trướng thì là một việc cực kỳ tốt. Cách chương.